Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Trọng Thành cùng Thu Hằng, Anh Vũ, Thanh Hà, Phan Minh và Tuấn Thảo xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày thứ Sáu, mùng 10 tháng Giêng, 2024. Liên hiệp châu Âu sẵn sàng tiếp tục hỗ trợ quân sự cho Ukraine nếu Hoa Kỳ thoái thác. Tại Hàn Quốc, chỉ huy lực lượng bảo vệ Tổng thống Yoon Suk-yeol từ chức. Cảnh sát chuẩn bị bắt giữ ông Yoon. Tòa án tối cao Mỹ bác đơn của ông Trump, lần đầu tiên một tổng thống đắc cử Mỹ sẽ bị kết tội hình sự. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, cam kết chấm dứt chiến tranh Ukraine, Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump chuyển thời hạn từ 24 giờ thành 6 tháng. Mục theo dòng thời sự, kiềm tỏa Trung Quốc và Nga, mục tiêu của Mỹ trong kế hoạch thôn tính Greenland. Kính thưa quý vị, khoảng 10 ngày trước khi ông Donald Trump nhậm chức chính thức để trở lại Nhà Trắng, lãnh đạo ngoại giao Liên hiệp châu Âu, bà Kaja Kallas ngày hôm qua tuyên bố là Bruxelles sẵn sàng tiếp tục viện trợ quân sự cho Kiev nếu Hoa Kỳ không muốn làm việc đó. Lãnh đạo ngoại giao Liên Âu đưa ra những tuyên bố như trên trước cuộc họp của nhóm tiếp xúc quy tụ các đối tác chính của Kiev tại căn cứ không quân Ramstein ở Đức ngày hôm qua. Trọng tâm cuộc họp ở Ramstein vẫn là viện trợ quân sự cho Kiev trong thời gian tới. Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, tức khoảng 10 ngày nữa Tổng thống đắc cử Donald Trump chính thức trở lại nắm quyền và không ai biết được tương lai của nhóm Ramstein sẽ ra sao. Thông tin viên Pascal Thibault tại Berlin tóm lược kết quả của hội nghị ở Ramstein.
Les États-Unis seront toujours un partenaire fiable à l'avenir. Le secrétaire américain à la défense Lloyd Austin.
Hoa Kỳ sẽ vẫn luôn là đối tác tin cậy trong tương lai. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin muốn trấn an, cho dù Tổng thống tương lai Donald Trump đã tỏ hoài nghi về hàng tỷ đô la mà chính quyền Biden đã chi viện cho Ukraine. Lãnh đạo Lầu Năm Góc kêu gọi các đồng minh không giảm hậu thuẫn cho Kiev, điều mà Tổng thư ký khối NATO Mark Rutte cũng như Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius đã bảo đảm. Dù sao thì cuộc họp cuối cùng tại Ramstein trước khi Donald Trump trở lại Nhà Trắng vẫn làm dấy lên những câu hỏi về tương lai. Để khẳng định tình đoàn kết với Ukraine một cách cụ thể, Hoa Kỳ đã thông báo gói viện trợ bổ sung 500 triệu đô la. Berlin cũng hứa trong thời gian tới sẽ giao cho Kiev hệ thống chống tên lửa Iris-T. Lần thứ hai dự cuộc họp tại Ramstein, ông Volodymyr Zelensky một lần nữa bảo vệ sáng kiến đưa quân đội của phương Tây đến Ukraine để buộc Nga chấp nhận hòa bình. Nhiều quốc gia châu Âu vẫn còn dè dặt với đề xuất này. Tổng thống Ukraine muốn giữ tinh thần lạc quan trước khi Donald Trump trở lại nắm quyền. Ông nói đến một giai đoạn có nhiều cơ hội sắp mở ra.
Pascal Thibault, Berlin RFI.
Vừa liên quan đến chiến tranh Ukraine, trong một cuộc họp với các thống đốc bang phe Cộng hòa tại Tư Dinh ở Mar-a-Lago, bang Florida ngày hôm qua, Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump khẳng định đang chuẩn bị một cuộc gặp với lãnh đạo Nga Vladimir Putin để chấm dứt chiến tranh tại Ukraine. Thu Hằng cho biết cụ thể.
Theo AFP, ông Donald Trump cho biết là Tổng thống Nga muốn có một cuộc gặp như vậy và chúng tôi đang xúc tiến việc này. Còn theo hãng tin Reuters thì trước đó, trong một cuộc họp báo hôm 7 tháng 1 tại Mar-a-Lago, Tổng thống đắc cử Mỹ đã tỏ ra bất bình về việc nhiều thanh niên Nga và Ukraine đang tiếp tục thiệt mạng trên chiến trường, đồng thời tỏ ra thông cảm với lập trường của Nga phản đối việc NATO kết nạp Ukraine. Ông Donald Trump cũng phàn nàn về việc sẽ không có cơ hội gặp lãnh đạo Nga trước khi nhậm chức vào ngày 20 tháng 1. Moscow để ngỏ cánh cửa trong một cuộc họp thượng đỉnh Mỹ-Nga nhưng không nêu thời điểm cụ thể. Trong thời gian tranh cử Tổng thống, ứng viên Đảng Cộng Hòa từng cam kết là nếu đắc cử, ông sẽ can thiệp để chấm dứt chiến tranh Ukraine trong vòng 24 giờ, nhưng không cho biết là bằng cách nào. Viễn cảnh một cuộc gặp Trump Putin trước khi ông nhậm chức và chiến tranh chấm dứt nhanh chóng dường như lùi xa. Trong cuộc họp báo hôm 7 tháng 1, ông Donald Trump hy vọng là chiến tranh Ukraine có thể chấm dứt trong vòng 6 tháng. Theo AFP, chính quyền Ukraine và các đồng minh châu Âu lo ngại ông Trump sẽ gây áp lực để buộc Kiev phải chấp nhận nhiều nhân nhượng lớn và tạo cơ hội để Nga giành được một thắng lợi địa chính trị. Ukraine lo ngại tân chính quyền Trump sẽ cắt giảm hỗ trợ quân sự. Dưới thời Tổng thống Biden, kể từ khi Moscow tiến hành cuộc xâm lược Ukraine, Washington đã cấp hơn 65 tỷ đô la viện trợ quân sự cho Kiev.
Nhìn sang khu vực Đông Bắc Á, ngày hôm nay tại Hàn Quốc, lãnh đạo bộ phận an ninh của Tổng thống đã nộp đơn từ chức lên quyền Tổng thống Choi Sang-mok ngay trước khi đến trình diện cảnh sát để trả lời thẩm vấn.
Theo hãng tin Hàn Quốc Yonhap, Tổng thống tạm quyền đã chấp nhận đơn từ chức của ông Park Chung-ju, lãnh đạo bộ phận bảo vệ an ninh cho Tổng thống. Ông bị cảnh sát nghi ngờ đã cản trở đại diện nhà nước thi hành nhiệm vụ qua việc ra lệnh cho các nhân viên an ninh dưới quyền ngăn cản các công tố viên của văn phòng điều tra tham nhũng các quan chức cao cấp CEO thi hành lệnh bắt giữ Tổng thống Yoon Suk-yeol đang bị đình chỉ chức vụ vì ban hành lệnh thiết quân luật hôm 4 tháng 12 năm 2024. Ông Park Chung-jun bị cảnh sát triệu tập tới 2 tuần nay nhưng đến sáng nay mới thông báo sẽ chấp hành lệnh triệu tập. Hôm nay, Viện Công tố Hàn Quốc đã quyết định truy tố một cựu chỉ huy tình báo quân đội vì bị tình nghi dính líu đến mưu toan ban hành thiết quân luật của Tổng thống Yoon. Nhóm điều tra đặc biệt của Viện Công tố đã truy tố ông No Sang-won vì các cáo buộc nổi dậy và lạm dụng chức quyền. Nhân vật này bị tố cáo đã thảo luận với cấp dưới các kế hoạch ban hành thiết quân luật 2 ngày trước khi thông báo lệnh trên. Nhân vật này còn bị tình nghi đã ra lệnh cho các chỉ huy tình báo quân đội kiểm soát Ủy ban Bầu cử Quốc gia bắt giữ các nhân viên của Ủy ban để ép họ khai nhận Ủy ban Bầu cử đã gian lận kết quả bầu cử Quốc hội vừa qua. Những diễn biến nói trên xảy ra trong bối cảnh hôm nay cảnh sát và các nhân viên điều tra của CEO đang tiếp tục nỗ lực bắt ông Yoon Suk-yeol bằng lệnh mới từ hôm 7 tháng 1. Ủy ban này cho biết đang chuẩn bị kỹ lưỡng và cảnh sát đang có các cuộc họp để ra tay trong vụ này. Dự định sẽ huy động một lực lượng lớn để thực thi lệnh bắt Tổng thống. Tổng thống Yoon Suk-yeol đang chờ phán quyết cuối cùng của Tòa Bảo Hiến có phê chuất ông theo quyết định của Quốc hội hay không. Ông đang bị điều tra về tội nổi loạn. Với tội danh này, Tổng thống Hàn Quốc có thể lãnh mức án cao nhất là tử hình.
Về tình hình Việt Nam trong lĩnh vực nhân quyền, theo AFP, ngày hôm nay, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án 3 năm tù với luật sư Trần Đình Triền, nguyên phó chủ nhiệm Đoàn Luật sư Hà Nội, do ông đã đăng tải trên Facebook nhiều bài viết chỉ trích ngành tòa án Việt Nam. Giới bảo vệ nhân quyền lên án một bước lùi về quyền tự do ngôn luận tại Việt Nam. Anh Vũ cho biết cụ thể.
Lý do tòa án đưa ra để khép tội luật sư Trần Đình Triển là ông đã đưa lên mạng một số bài viết không có chứng cứ xác thực kiểm chứng, làm ảnh hưởng đến uy tín của ngành tòa án nói chung và cá nhân chánh án tòa án tối cao, từ ngữ trong nguyên văn. AP dẫn lại thông tấn xã Việt Nam, theo đó hội đồng xét xử nhận thấy hành vi của ông Trần Đình Triển là rất nghiêm trọng, gây nguy hiểm cho an ninh trật tự an toàn xã hội. Bà Ellen Person, giám đốc châu Á của tổ chức bảo vệ nhân quyền Human Rights Watch, bày tỏ quan điểm chỉ trích. Thật bàng hoàng khi thấy luật sư Trần Đình Triển bị kết án 3 năm tù chỉ vì bày tỏ quan điểm của mình một cách ôn hòa trên mạng. Đây là điều thậm chí không nên bị coi là có tội. Hết lời dẫn, đối với ông Ben Swanton, đồng giám đốc của nhóm Project 88, tổ chức bảo vệ quyền tự do ngôn luận tại Việt Nam, bản án với ông Trần Đình Triển là một ví dụ khác về làn sóng đàn áp mới của nhà cầm quyền Hà Nội. Theo đồng giám đốc Project 88, bằng cách siết chặt mối quan hệ với nhà cầm quyền Việt Nam trong bối cảnh đàn áp này, Mỹ và các đồng minh đã chứng minh rằng họ không hề quan tâm đến nhân quyền. Tổ chức bảo vệ nhân quyền Human Rights Watch lưu ý, trong năm 2024, chính quyền Việt Nam đã liên tục có các hành động chấn áp những người chỉ trích nhà nước, với ít nhất 24 người đã bị kết án. Theo tổ chức bảo vệ nhân quyền này, thì trong năm 2023 và 2024, ít nhất đã có 4 luật sư xin tị nạn tại Hoa Kỳ vì sợ bị bắt ở Việt Nam.
Vấn đề tình hình nhân quyền tại Đông Nam Á, theo một báo cáo của tổ chức phi chính phủ Freedom House từ năm 2024, tại Thái Lan đã có hơn 150 người là nạn nhân của tình trạng chấn áp xuyên quốc gia, trong đó có Việt Nam. Mà gần đây nhất là vụ ám sát nhà đối lập Campuchia Lim Kim Mia ngay tại thủ đô Bangkok ngày 7 tháng Giêng vừa qua. Thông tin viên Valentine Sebron tại Bangkok tường trình.
La traque n'aura pas été longue, moins de 48 heures. Hier soir, le tireur présumé du meurtre de
Cuộc truy bắt không kéo dài, chưa đầy 48 tiếng. Tối 8 tháng Giêng, kẻ bị cáo buộc nổ súng bắn chết Lim Kim Nha, một nhà đối lập Campuchia ngày 7 tháng Giêng ngay tại Bangkok, đã bị bắt tại Campuchia. Chính quyền Phnom Penh bác bỏ mọi liên quan trong vụ ám sát công dân song tịch Pháp Campuchia và là cựu dân biểu của đảng Cứu Nguy Dân Tộc Campuchia, một lực lượng đối lập đã bị chế độ Phnom Penh cấm hoạt động. Nhưng đối với các nhà bảo vệ nhân quyền, rõ ràng đây là một vụ ám sát chính trị. Cô Emily Palami Pradichit, giám đốc tổ chức phi chính phủ Manusha Foundation, chuyên bảo vệ các nhà đấu tranh ở Đông Nam Á, cho biết, đối với chúng tôi, rõ ràng là Phnom Penh đứng đằng sau vụ việc. Những vụ ám sát các nhà bất đồng chính kiến trên lãnh thổ nước ngoài không phải là những hành động đơn lẻ. Họ tham gia vào chiến lược nhằm bịt miệng các tiếng nói chỉ trích. Theo cô, vụ ám sát này nằm trong kịch bản đáng lo ngại về tình trạng trấn áp xuyên quốc gia nhắm vào các nhà đối lập Campuchia, hy vọng tìm được nơi ẩn náu ở Thái Lan. Bà Emily Palami Pradichit lưu ý, Thái Lan đã trở thành mảnh đất màu mỡ cho việc trấn áp xuyên quốc gia, nơi tồn tại một kiểu miễn trừ phổ biến, có sự hợp tác ngầm với các chế độ độc tài láng giềng và sử dụng hệ thống tư pháp và an ninh để tạo điều kiện cho các hành vi đàn áp này.
Valentin Sebron, Bangkok, RFI.
Nhìn sang Hoa Kỳ, ngày hôm qua, Tòa án tối cao Mỹ đã bác đơn kháng cáo của Tổng thống đắc cử Donald Trump. Ông Trump đã bị bồi thẩm đoàn bang New York buộc tội trong vụ dùng tiền bịt miệng một nữ diễn viên khiêu dâm. Quyết định này mở đường cho việc lần đầu tiên một Tổng thống đắc cử của Mỹ bị kết án hình sự.
Theo AFP, phán quyết của Tòa án tối cao Mỹ tối hôm qua là một đòn sét đánh, nằm trên tổng số 9 thẩm phán bác bỏ kháng cáo của ông Trump. Trong số 5 thẩm phán nói trên, có 2 thẩm phán do chính Tổng thống Trump bổ nhiệm trong nhiệm kỳ trước. Phiên tòa sẽ mở ra vào lúc 9:30 giờ địa phương ngày hôm nay, mùng 10 tháng 1. Bị cáo, người sắp trở thành Tổng thống thứ 47 của Mỹ, không bắt buộc phải có mặt tại Tòa án hình sự Manhattan mà được phép tham dự qua video. Đầu năm ngoái, tại Tòa hình sự Manhattan ở New York, ông Donald Trump đã bị toàn bộ 12 thành viên của bồi thẩm đoàn nhất trí tuyên là có tội đối với toàn bộ 34 tội danh liên quan đến vụ Stormy Daniels, tức vụ che giấu các khoản tiền ước tính đến $130,000 trả cho nữ diễn viên phim khiêu dâm để mua sự im lặng của cô về quan hệ giữa hai người hồi năm 2006, quan hệ mà ông Donald Trump luôn phủ nhận. Vụ việc che giấu tiền bịt miệng nữ diễn viên xảy ra hồi năm 2016 vào cuối thời gian tranh cử Tổng thống. Theo AFP, bản án dự kiến được tuyên vào ngày hôm nay có ý nghĩa biểu tượng đặc biệt, nhất là sau khi ông Donald Trump thoát khỏi 3 vụ khác, trong đó nghiêm trọng nhất là vụ nỗ lực bất chấp hợp pháp nhằm đảo ngược kết quả bầu cử Tổng thống 2020. Cuối tháng 11 năm ngoái, Bộ Tư pháp Mỹ đã ra lệnh hủy bỏ vụ án với lý do không thể truy tố một Tổng thống đương nhiệm và coi đây là trường hợp chưa có tiền lệ. Trước quyết định của Tòa án tối cao Mỹ, các luật sư của ông Donald Trump đã liên tục tìm cách ngăn cản Tòa hình sự Manhattan tuyên án nhưng bất hành. Tổng thống Donald Trump không có quyền ân xá cho mình vì đây là một phán quyết của tư pháp bang. Ngược lại, ông Donald Trump có quyền kháng cáo bản án lên cấp cao hơn. Theo trang Fox, thì trước mắt, phán quyết kết tội hình sự này buộc Tổng thống Trump phải đề nghị được hưởng quyền miễn trừ trước khi công du một số quốc gia có quy định hạn chế tội phạm hình sự nhập cảnh như Canada, Úc, Nhật Bản, Anh hay Trung Quốc.
Nhìn sang khu vực Trung Cận Đông, sau hơn 2 năm để ghế trống và 13 kỳ họp quốc hội, Liban cuối cùng đã có tổng thống. Ngày hôm qua, tướng Joseph Aoun, tổng tư lệnh quân đội Liban, đã được bầu chọn để lãnh đạo một đất nước kiệt quệ về kinh tế và bị tàn phá vì chiến tranh giữa tổ chức Hezbollah của Liban và Israel và luôn phải đối phó với những tham vọng lãnh thổ của nước láng giềng Do Thái.
Tổng thống thứ 14 của Liban phải đối mặt với rất nhiều thách thức. Ưu tiên đầu tiên được ông nhấn mạnh trong bài phát biểu nhậm chức tại Quốc hội là quốc phòng để đối phó với Israel, cụ thể là phải tăng cường quân đội ở miền nam Liban để bảo vệ lãnh thổ, ngăn chặn các vụ tấn công của Israel vào lãnh thổ Liban. Ông khẳng định chính quyền sẽ độc quyền về vũ khí, dù không nói thẳng là giải trừ vũ khí lực lượng Hezbollah thân Iran, theo yêu cầu của một bộ phận người dân Liban và cộng đồng quốc tế. Tân Tổng thống chủ trương đàm phán với Hezbollah và các lực lượng chính trị khác để ổn định tình hình Liban trong bối cảnh nền kinh tế có nguy cơ sụp đổ hoàn toàn do xung đột. Trong 8 năm cầm quyền quân đội, Liban đã không xảy ra bất cứ sự cố nào nghiêm trọng với lực lượng Hezbollah, cho nên theo AFP, việc tướng Joseph Aoun từng được huấn luyện trong quân đội Mỹ trở thành Tổng thống Liban được cả phương Tây và Iran hoan nghênh. Tổng thống Mỹ Joe Biden tin rằng ông Joseph Aoun là nhà lãnh đạo tốt vào thời điểm này. Nguyên thủ quốc gia Pháp Emmanuel Macron thì khẳng định Pháp sẽ tiếp tục sánh vai với đất nước và người dân Liban. Nga thì bày tỏ hy vọng tân chính quyền Liban sẽ giúp ổn định chính trị và phục hồi kinh tế. Còn Tổng thống Iran, đồng minh của Hezbollah, trong thông cáo ngày hôm nay thì khẳng định việc tăng cường ổn định và đoàn kết sẽ chiến thắng lòng tham của kẻ thù Do Thái đối với Liban, từ trong nguyên văn.
Với tình hình thiên tai tại Hoa Kỳ, bang California đang phải đối mặt với vụ cháy rừng tàn phá nhất trong lịch sử. 48 giờ sau khi vụ hỏa hoạn bùng phát, Los Angeles vẫn chìm trong khói lửa. Khoảng 7.500 nhân viên cứu hỏa được 400 quân nhân hỗ trợ đã được triển khai để khống chế lửa. 180.000 người được lệnh sơ tán, hàng nghìn khu nhà bị thiêu rụi và đã có ít nhất 10 người thiệt mạng theo thống kê mới nhất. Thông tin viên Luis Piala có mặt tại chỗ gửi về bài phóng sự.
John Turtletaube marche dans les ruines d'une crèche de Pacific Palisades.
Ông John Turtletaube bước trên đống đổ nát của một nhà trẻ của ba đứa con ông trong khu Pacific Palisades. Những chiếc ghế đu không còn nữa, vài đống lửa vẫn còn cháy. Nhà sản xuất đạo diễn phim lớn của Hollywood này bị sốc, ông nói. Xin trích, nhiều người nói cảnh tượng giống như trong phim, đúng là giống như trong các phim đầu tư lớn. Nhưng trong những phim như vậy, đó chỉ là các kỹ xảo điện ảnh. Còn ở đây chúng ta không ở trong phim chỉ là hình ảnh hai chiều. Trước quy mô tàn phá lớn của trận hỏa hoạn, nhiều người chỉ trích việc quản lý của chính quyền địa phương, như trường hợp của Paul, chàng thanh niên đã bị mất nhà. Theo tôi, mức độ nghiêm trọng của vụ cháy có thể tránh được. Đúng là không thể nào ngăn được cháy rừng, thế nhưng không hề có nỗ lực phòng xa nào, không hề có một kế hoạch chiến lược nào để ngăn lửa. Tôi không hiểu nổi, họ biết được sự nguy hiểm của giai đoạn thời tiết có gió mạnh này, nhưng không ai có kế hoạch gì, họ sẽ phải trả giá chính trị cho việc này. 48 giờ sau khi lửa bùng phát, đám cháy Palisades tiếp tục lan thêm, nhưng gió đã bớt mạnh hơn. Lực lượng chữa cháy có thể hy vọng vào hai máy bay cứu hỏa đang liên tục lượn đi lượn lại giữa Thái Bình Dương và các đám cháy.
Loïc Kiela, Pacific Palisades, RF.
Sau đây là phần tin bổ sung.
Theo Thủ tướng Ý, Washington sẽ không có ý định sát nhập Golan hay Palma. Ngày hôm qua, lãnh đạo chính phủ Ý bà Giorgia Meloni quả quyết rằng Hoa Kỳ sẽ không sát nhập bằng vũ lực đảo Golan và kênh đảo Panama. Và những tuyên bố của ông Donald Trump chỉ nhằm gửi một thông điệp đến Trung Quốc. Theo lãnh đạo Ý, các tuyên bố của Tổng thống đắc cử Mỹ là thông điệp gửi đến các cường quốc khác, nhiều hơn là những yêu sách mang tính thù địch với các nước. Bà nói thêm, đó là những vùng lãnh thổ mà những năm qua chúng ta đã chứng kiến những hoạt động gia tăng của Trung Quốc.
Nhật Bản trừng phạt bổ sung đối với Nga vì xâm lăng Ukraine. Lệnh trừng phạt được ban hành ngày hôm nay, bao gồm đóng băng tài sản với hàng chục cá nhân và nhóm, cấm xuất khẩu với hàng chục tổ chức của Nga và một số quốc gia khác bị cáo buộc giúp Nga trốn lệnh trừng phạt của phương Tây.